Thì như vậy quý vị thấy đạo Phật mình là chỉ ra rất đầy đủ. Cho nên nhiều người mà nghiên cứu mà không có nghĩa là đến nơi á, thì nói rằng đạo Phật nó có vẻ bi quan yếu thế, dạy cho người ta nghĩa là nó yếu đuối chán đời, cho nên nói gì cũng vô thường vô ngã, phải không? Phật nói gì cũng vô thường vô ngã, khổ không vô ngã vô thường, phải không? Rồi đời là tạm bợ, đời là tạm bợ là như nguyện, như là làm cho người ta nghĩa là cái này chán nản hết, muốn làm gì cái gì cũng vô thường hết, phải không? Nhưng mà đó là mới nghiên cứu một mặt thôi, tức là một mặt tiêu cực của đạo Phật thôi, còn một mặt tích cực nữa, phải không? Nên là Phật nói là vô thường vô ngã, nói là huyễn đó, là mới nói một mặt tiêu cực, tức là một mặt hư dối. Khi mà nói đến cái rồi cho mọi người hiểu cái rồi, thì Đức Phật mới chỉ ra trong cái vô thường đó là có cái bất diệt, trong cái như huyễn đó là có cái chân thật, để cho người ta vươn lên khỏi cái vô thường đó, vươn lên khỏi cái nhiều huyễn đó mà sống trở về với cái chân thật bất diệt. Thì đó là một con đường nghĩa là đưa người tiến lên, chứ đâu phải là tiêu cực, phải không? Cho nên người mà hiểu được như vậy đó thì mới thấy là những cái chỗ cao siêu của đạo Phật. Chứ còn không á thì nghĩa là mình thấy nghĩa là đạo Phật nghĩa là giống như là vô thường, người nói gì là cũng chán chán hết, người ta hết cũng làm gì, phải không? Đó, đó là qua cái ý nghĩa của ba phần giác ngộ, tức là giác ngộ giác ngộ hạ để phá cái lòng chấp ngã về thân và tâm, giác ngộ về trung để phá cái chấp về niệm khởi, rồi cái giác ngộ về thượng rồi để phá cái chấp gọi là cái chấp quên tánh giác. Đây là giác ngộ chi hữu để nhận ra cái tánh giác chân thật của mình, đó là gọi là cái gốc, mà đó cũng là cái nhân, gọi là cái nhân thành Phật. Cho nên người mà nhận ra tánh giác đó là đầy đủ cái nhân để thành Phật, cũng gọi là Phật nhân, cho nên gọi là kiến tánh thành Phật.